tập đế, nghĩa là chân lý về nguyên nhân khổ. Đoạn 61. Nhưng trong phần mô tả nguồn gốc nói cái khác ái ấy yajamtana phát sinh hiện hữu mới punapava, câu hữu với hỷ và tham, liên hệ chỗ này chỗ kia. Tham đây gồm có dục ái, hữu ái, phi hữu ái, sẽ trình bày trong phần duyên khởi chương 17 đoạn 233 trở đi. Mặc dù tham có ba thứ như vậy, cần hiểu nó là nguồn gốc của khổ, vì nó phát sinh ra chân lý về khổ. Diệt đế, nghĩa là chân lý về sự diệt khổ. Đoạn 62. Nói về diệt khổ cũng là nói về diệt cái nguyên nhân của khổ, tức khát ái. Vì sự chấm dứt khổ phát sinh đồng thời với chấm dứt nguồn gốc khổ, không có cách nào khác. Như cây bị chặt đốn, gốc chưa hại vẫn mọc, ái tùy miên chưa nhổ, khổ này sanh dài dài. TMC. Đoạn 63. Chính vì khổ chỉ diệt khi nguồn gốc khổ cũng diệt, nên khi dạy về diệt khổ, Đức Thế Tôn chỉ dạy sự chấm dứt cái nguồn gốc khổ. Đấng thiền thệ hành xử giống con sư tử. Chú thích: như con sư tử chuyển sức mạnh hướng về tấn công người bắn mũi tên vào nó, chứ không hướng về mũi tên. Cũng thế, Đức Phật đề cập nguyên nhân, không nói hậu quả. Các ngoại đạo thì như con chó khi bị ném cục đất, chỉ bu lại gặm cục đất thay vì tấn công người ném. Ngoại đạo chỉ dạy chấm dứt khổ bằng cách chuyên hành thân hoại thể, mà lại không lo chấm dứt những ô nhiễm của tự tâm. PM 533. Khi ngoại đạo dạy chấm dứt khổ bằng lối hành xác, chính là chỉ để ý hậu quả mà không để ý cái nhân. Đoạn 64. Ý nghĩa câu chấm dứt của khát ái ấy trong kinh văn có nghĩa là khát ái phát sinh hiện hữu kế tiếp được xếp loại thành dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Chính đạo lộ được gọi là diệt, vì với sự diệt tham ái, vị ấy giải thoát. M1 139. Diệt cho đến không còn dư tàn là diệt tận gốc rễ các tùy miên, tức khuynh hướng nội tại. Diệt cũng có nghĩa là từ bỏ. Đoạn 65. Nhưng tất cả những tiếng ấy, diệt, từ bỏ, đều đồng nghĩa với niết bàn. Vì theo nghĩa tuyệt đối, chính niết bàn gọi là thánh đế về sự diệt khổ. Nhưng vì khát ái tàn tạ chấm dứt khi đạt đến niết bàn, nên niết bàn được gọi là diệt. Và vì khi đạt niết bàn thì có sự từ bỏ khát ái đối với các cõi, không còn lệ thuộc bất cứ hệ lụy nào như năm dục trưởng dưỡng, vân vân, nên niết bàn còn gọi là xả ly, từ bỏ, buông ra hết hề lụy. Đoạn 66. Niết bàn có sự an tịnh là đặc tính của nó. Nhiệm vụ nó là bất tử hoặc làm cho an lạc. Nó được biểu hiện là cái vô tướng, bất khả tư nghị. Luận về niết bàn. Đoạn 67. Hỏi 1. Có phải niết bàn là phi hữu vì không thể tư duy về nó như sừng thỏ? Đáp: không phải vậy, vì niết bàn có thể đạt được nhờ đạo lộ chân chánh. Một số người đã đạt được, đó là các bậc thánh, nhờ phương tiện thích nghi là con đường, giới, định, tuệ. Cũng như tâm siêu thế nơi một số người chỉ được các bậc thánh hiểu được nhờ tha tâm trí. Bởi thế không nên bảo niết bàn là phi hữu vì không thể hiểu thấu. Ta không thể vì kẻ ngu không thấy được mà bảo rằng cái đó không thể thấy. Đoạn 68. Lại nữa, không nên cho niết bàn là phi hữu, vì nếu thế thì đạo lộ sẽ vô ích, nghĩa là giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn sẽ thành vô ích. Nhưng nó không vô ích vì nó quả thực có đưa đến niết bàn. Hỏi 2. Nhưng có phải đạo lộ là vô ích không? Vì nó dẫn đến một cái vắng mặt, tức là vắng mặt các uẩn, do đoạn tận cấu uế các uẩn không còn sanh trở lại. Đáp: Không phải vậy, vì mặc dù các uẩn quá khứ vị lai vắng mặt thực, song không phải đạt niết bàn chỉ là như vậy. Hỏi ba, vậy phải chăng niết bàn là vắng mặt luôn cả các uẩn hiện tại? Đáp, không, chúng không thể vắng mặt, nếu vắng mặt thì chúng trở thành phi hữu. Hơn nữa, niết bàn là vắng mặt luôn cả các uẩn hiện tại, thì điều này có lỗi là loại trừ hữu dư y niết bàn giới vào sát na chứng đạo, vốn y cứ vào các uẩn hiện tại. Hỏi 4. Vậy thì sẽ không lỗi nếu cho rằng niết bàn là sự phi hữu của cấu uế? Đáp, không phải vậy. Vì nếu thế thì hóa ra thánh đạo không nghĩa lý gì. Nếu cấu uế có thể phi hữu ngay trước giai đoạn thánh đạo thì đạo lộ trở thành vô nghĩa. Do vậy, không thể nói niết bàn là phi hữu không thể đạt đến. Đoạn 69. Hỏi 5. Không phải rằng niết bàn là hủy hoại, như trong đoạn hiền giả, đó là niết bàn, tức sự phá hủy tham sân si, S4 252. Đáp, không phải thế. Vì nếu thế thì quả A-la-hán chỉ là sự hủy diệt. Vì quả A-la-hán cũng thế, được diễn tả rằng hiền giả đấy là quả A-la-hán, tức là sự hủy diệt tham sân si, S4 252. Hơn nữa, lại còn sự sai lầm tiếp theo là niết bàn sẽ hóa ra tạm thời, có đặc tính của hữu vi và có thể đạt được dù không có tinh tiến. Và chính vì nó có đặc tính của hữu vi, nó sẽ gồm trong hữu vi pháp, sẽ bị đốt cháy bởi lửa tham, vân vân, và chính sự đốt cháy ấy là khổ. Hỏi 6. Vậy phải chăng niết bàn là thứ hủy diệt mà sau đó sẽ không còn tái sinh? Đáp, không phải vậy, vì không có thứ hủy diệt nào như thế, và cho dù có, vẫn không tránh được những lỗi đã nêu trước. Lại nữa, nó có nghĩa rằng thánh đạo chính là niết bàn, vì thánh đạo gây ra sự hủy diệt cấu uế, sau đó cấu uế không còn sanh khởi. Đoạn 70. Nhưng chính vì cái loại hủy diệt được mệnh danh là vô sanh, tức niết bàn, là thân y duyên cho đạo lộ, nên niết bàn được gọi là diệt để ám chỉ đạo lộ. Hỏi 7. Tại sao không nói rõ tướng trạng niết bàn ra sao? Đáp, vì nó rất tế vi. Sự tế vi cực độ của niết bàn được nói lên chính vì nó đã khiến Đức Thế Tôn thiên về vô hành, nghĩa là không ra thuyết pháp. Trung 1 186. Và bởi vì cần có con mắt của một bậc thánh mới thấy được nó, M1 510. Đoạn 71. Không phải ai cũng thấy được niết bàn, vì niết bàn chỉ đạt được bởi một vị đã nắm vững đạo lộ, và nó là phi sở tạo, bởi nó không có bắt đầu. Hỏi 8. Niết bàn hiện hữu khi hiện hữu đạo lộ, vậy phải chăng niết bàn không phải phi sở tạo? Phi sở tạo nghĩa là uncreated, không do tạo tác mà có. Đáp, không phải vậy, vì niết bàn không phải được khơi dậy bởi đạo lộ, mà được đạt đến nhờ đạo lộ, nên niết bàn là phi sở tạo. Chính vì không do tạo tác, không có già chết, nên niết bàn là thường trụ. Đoạn 72. Hỏi 9. Vậy thì niết bàn cũng có tính thường trụ như người ta nói cực vi là thường trụ? Đáp, không phải vậy, vì tuyệt đối không có một nguyên nhân nào cho sự sanh khởi của niết bàn cả. Hỏi 10. Vì niết bàn có thường trụ, vậy vi trần, cực vi, vân vân cũng thường sao? Đáp, không phải vậy. Bảo rằng niết bàn là thường trụ thì không phải là để xác nhận vi trần, vân vân cũng thường hằng. Hỏi 11. Có thể nói vi trần là thường chính vì cũng như niết bàn, vi trần không có sanh khởi. Đáp, không phải vậy, vì vi trần, vân vân chưa được thiết lập thành những dữ kiện. Đoạn 73. Lý luận trên đây chứng tỏ rằng chỉ có niết bàn là thường trụ, vì nó phi sở tạo và nó không phải sắc pháp, vì nó vượt ngoài tự tính của sắc pháp. Mục tiêu của chư Phật chỉ có một, không nhiều, Nhưng mục tiêu duy nhất ấy, nghĩa là Niết Bàn, đầu tiên được gọi là hữu duy vì Niết Bàn ấy được công bố trong khi còn các uẩn hậu quả của chấp thụ quá khứ nơi đời sống vị A-la-hán. Niết Bàn này được công bố với nghĩa là tịnh chỉ tất cả cấu uế, nhưng hậu quả của sự chấp thủ trong quá khứ thì vẫn còn tồn tại nơi vị A-la-hán đã chứng Niết Bàn nhờ tu tập. Nhưng kế đến, Niết Bàn ấy được gọi là vô duy sau khi tâm thức cuối cùng của vị A-la-hán chấm dứt, vì vị ấy từ bỏ sự sanh khởi các uẩn vị lai và ngăn ngừa nghiệp đưa đến tái sinh trong tương lai. Cho nên không còn sự sanh khởi các uẩn, mà những uẩn đã sanh thì đã biến mất rồi. Vì quả báo còn sót lại từ những chấp thủ quá khứ không hiện hữu, nên Niết Bàn này cũng gọi là vô dư y. Đoạn 74. Bởi vì Niết Bàn có thể đạt được nhờ vô ngại trí, thành tựu nhờ kiên trì không biết mệt, và bởi vì đó là lời của bậc chánh biến tri, nên Niết Bàn không phi hữu xét về tự tính. Như Phật đã dạy, này các tỷ kheo, có một cái không sanh, không trở thành, không được tạo tác, vô vi. Chú thích: sự thảo luận này gồm 3 mục. Những câu hỏi từ 1 đến 4 bác bỏ quan điểm cho rằng Niết Bàn chỉ là huyền thoại phi hữu. Những câu từ 5 đến 7 bác bỏ quan điểm cho rằng Niết Bàn chỉ là hủy diệt. Những câu còn lại đề cập đến những chứng cứ, theo đó chỉ có Niết Bàn chứ không phải vi trần, vân vân là thường, vì Niết Bàn là phi sở tạo. Đấy là định nghĩa về diệt đế. Chân lý về con đường đưa đến khổ diệt. Đoạn 75. Trong phần mô tả con đường đưa đến khổ diệt có 8 pháp được kể ra. Mặc dù những pháp này đã được giải thích ý nghĩa trong những phần mô tả các uẩn, ở đây vẫn cần bàn lại để biết rõ sự khác biệt giữa các pháp ấy khi chúng sinh khởi trong một sát na duy nhất, vào sát na đạo lộ. Đoạn 76. Nói vắn tắt, xem chi tiết chương 22 đoạn 31. Khi một thiền giả tiến đến sự thâm nhập 4 chân lý, thì con mắt tuệ của vị ấy có đối tượng là Niết Bàn, loại bỏ vô minh tùy miên, đó là chánh kiến. Nó có đặc tính là thấy đúng, nhiệm vụ nó là hiển lộ các giới. Nó được biểu hiện bằng sự hủy bỏ bóng tối vô minh. Đoạn 77. Khi hành giả có được chánh kiến như vậy, sự hướng tâm của vị ấy đến Niết Bàn, một sự hướng tâm tương ưng với chánh kiến loại bỏ tà tư duy, gọi là chánh tư duy. Nó có đặc tính là sự hướng tâm đúng vào mục đích, đối tượng của nó. Nhiệm vụ nó là phát sinh định an chỉ của đạo tâm, với Niết Bàn là đối tượng. Nó được biểu hiện bằng sự từ bỏ tà tư duy. Đoạn 78. Và khi hành giả thấy và tư duy như vậy, sự từ bỏ tà ngữ của vị ấy, một sự từ bỏ tương ưng với chánh kiến, từ bỏ ác ngữ nghiệp, gọi là chánh ngữ. Nó có đặc tính là bao gồm các pháp tương ưng như ái ngữ, vân vân. Nhiệm vụ nó là tiết chế. Nó được biểu hiện bằng sự từ bỏ tà ngữ. Đoạn 79. Khi hành giả tiết chế như vậy, sự kiên sát sinh nơi vị ấy, tương ưng với chánh kiến, đoạn trừ tà nghiệp thì gọi là chánh nghiệp. Nó có đặc tính là làm phát sinh những việc đáng làm, nhiệm vụ nó là tiết chế. Nó được biểu hiện bằng từ bỏ tà nghiệp. Đoạn 80. Khi chánh ngữ và chánh nghiệp của hành giả được thanh tịnh, sự kiên tà mạng tương ưng với chánh kiến, đoạn trừ xảo trá, gọi là chánh mạng. Nó có đặc tính là làm sạch. Nhiệm vụ nó là đem lại sự phát sinh một nghề sinh nhai thích đáng. Nó được biểu hiện bằng sự từ bỏ tà mạng. Đoạn 81. Khi hành giả đã an lập trên bình diện giới gồm chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, thì nghị lực vị ấy, một nghị lực tương ưng chánh kiến, cắt đứt sự biến nhát là chánh tinh tiến. Nó có đặc tính là nỗ lực, nhiệm vụ nó là không khởi lên những điều bất thiện. Nó được biểu hiện bằng sự từ bỏ tà tinh tiến. Đoạn 82. Khi hành giả nỗ lực như thế, sự không quên lãng trong tâm tương ưng chánh kiến, rũ bỏ tà niệm thì gọi là chánh niệm. Nó có đặc tính là an lập, nhiệm vụ nó là không quên. Nó được biểu hiện bằng sự từ bỏ tà niệm. Đoạn 83. Khi tâm hành giả được phòng hộ bởi chánh niệm tối thượng như thế, sự nhất niệm tương ưng chánh kiến trừ khử tà định gọi là chánh định. Nó có đặc tính là không phân tán. Nhiệm vụ nó là tập trung. Nó được biểu hiện bằng sự từ bỏ tà định. Đấy là phương pháp mô tả con đường đưa đến diệt khổ. Trên đây là trình bày định nghĩa chi tiết về bốn chân lý khởi từ khổ đế với sanh, vân vân. Đoạn 84. Về nhiệm vụ của trí, xem đoạn 14 trên. Ở đây cần hiểu là trí về bốn chân lý. Trí ấy gồm hai phần là khái niệm và thể nhập. Trí khái niệm là thuộc thế gian, có được do nghe về sự diệt khổ và con đường đưa đến khổ diệt. Trí thể nhập là trí xuất thế thì đi sâu vào bốn chân lý bằng cách lấy diệt làm đối tượng như kinh dạy. Này các tỷ kheo, ai thấy khổ thấy luôn nguồn gốc khổ, sự chấm dứt khổ và con đường đưa đến khổ diệt. Tương ưng năm, đoạn 437. Với tập, diệt, đạo cũng như thế, ai thấy tập thấy cả nguyên nhân của tập, vân vân. Nhưng nhiệm vụ của trí sẽ được làm sáng tỏ trong phần thanh tịnh tri kiến, chương 22. Đoạn 85. Khi trí này còn thuộc thế gian thì khổ trí ngăn chặn tà kiến về ngã, tập trí ngăn chặn đoạn kiến, diệt trí ngăn chặn thường kiến, đạo trí ngăn chặn tà kiến, cho không có quả báo các nghiệp. Hoặc khổ trí ngăn tà thuyết về quả báo, nói cách khác là thấy thường lạc ngã tịnh trong các uẩn không có thường lạc ngã tịnh, tập trí ngăn chặn tà thuyết về nhân, nghĩa là thấy có nhân ở chỗ không có, như chủ trương rằng thế giới do tạo hóa sanh, do một nguyên nhân đầu tiên, do thời, do tự nhiên, vân vân. Diệt trí ngăn chặn tà thuyết về diệt khổ, như cho rằng cứu cánh giải thoát là ở vô sắc giới, vân vân. Đạo trí ngăn chặn tà thuyết về phương tiện, như cho rằng con đường đưa đến thanh tịnh là ở trong sự đắm mê dục lạc hay khổ hạnh ép sát, trong khi sự thật không vậy. Bởi thế, khi một người mê mờ về khổ, về nguồn gốc khổ và sự diệt khổ, về con đường đưa đến khổ diệt, thì người ấy không thấy được chân lý. Đấy là trình bày nhiệm vụ của trí. Đoạn 86. Về sự phân nội dung, tất cả pháp trừ tham và các pháp vô lậu đều bao hàm trong khổ đế. 36 kiểu tham là hữu ái, dục ái, phi hữu ái, mọi thứ gồm 12 xứ nội ngoại. Không kể ba thời, vì nếu kể thì thành 108, được bao hàm trong tập đế. Diệt đế thì không có trộn lẫn với pháp nào, còn đạo đế thì chánh kiến dẫn đầu, bao gồm trạch pháp như ý túc, tuệ căn, tuệ lực và trạch pháp giác chi. Danh từ chánh tư duy bao hàm ba loại tầm là viễn ly tầm. Chú thích: vào sát na còn thuộc thế gian, đó là ba tâm riêng biệt là vô tham, từ và bi. Vào sát na đạo lộ, chúng được xem như một do đoạn tận tham, sân và hại. Danh từ chánh ngữ bao hàm bốn loại thiện ngữ nghiệp. Danh từ chánh nghiệp bao gồm ba loại thiện thân hành. Danh từ chánh mạng bao hàm thiểu dục tri túc. Hoặc cả ba thứ này làm thành giới hạnh được các bậc thánh yêu thích, và giới được các bậc thánh yêu mến cần phải được giữ bởi bàn tay tính. Do đó tính căn, tính lực và tinh tấn như ý túc được bao gồm vì có mặt cả ba thứ này. Danh từ chánh tinh tiến bao hàm bốn chánh cần: tấn căn, tấn lực và tinh tấn giác chi. Chánh niệm bao hàm bốn niệm xứ: niệm căn, niệm lực và niệm giác chi. Chánh định bao hàm ba loại định: khởi đầu là định có tầm tứ, định tâm, định căn, định lực và các giác chi: hỷ, khinh an, định, xả. Đấy là trình bày về thành phần nội dung. Đoạn 87. Về thí dụ, khổ nên xem như gánh nặng, tập như sự mang gánh nặng, diệt như đặt gánh xuống, đạo như phương tiện đặt gánh xuống. Khổ như cơn bệnh, tập như nguyên nhân gây bệnh, diệt như sự hết bệnh, đạo như thuốc chữa bệnh. khổ như cơn đói, tập như đại hạn, làm mất mùa, ND, diệt như sự sung túc, đạo như mưa đúng thời, làm được mùa. Lại nữa, những chân lý này có thể được hiểu theo cách dùng những ví dụ sau: sự thù nghịch, nguyên nhân gây hận thù, sự hết hận thù và phương pháp chấm dứt thù hận. Cây độc, rễ cây, sự đốn hết gốc rễ và phương pháp lấy hết gốc rễ. Sợ hãi, nguyên nhân gây sợ hãi, sự hết sợ hãi và cách đạt đến sự hết sợ. Bờ này, trận lục, bờ kia và nỗ lực để đến bờ kia. Trên đây là trình bày về những ví dụ. Đoạn 88 về bốn mệnh đề: có cái khổ mà không phải đế, có cái là thánh đế mà không phải khổ, có cái vừa là khổ vừa là thánh đế, có cái không phải khổ cũng không phải thánh đế, tập diệt đạo cùng thế. Đoạn 89. Ở đây, mặc dù các pháp tương ứng với đạo lộ và kết quả của khổ hạnh là khổ, vì đấy là hành khổ, xem đoạn 35, do câu cái gì vô thường là khổ, S2, 53. Nhưng đây không phải là khổ thánh đế. Diệt là thánh đế, nhưng không phải là khổ. Tập và đạo thánh đế có thể là khổ, vì chúng vô thường, nhưng không khổ theo ý nghĩa đích thực, bởi vì chính để hiểu trọn ý nghĩa của chúng mà đời phạm hạnh được sống dưới Đức Thế Tôn. Năm uẩn đối tượng của chấp thủ, trừ khát ái, trong mọi khía cạnh, vừa là khổ vừa là thánh đế. Các pháp liên hệ đạo lộ và quả của khổ hạnh thì không phải là khổ trong ý nghĩa đích thực, mà để liễu tri nó, đời phàm hạnh đã được sống dưới Đức Thế Tôn. Chúng cũng không phải là thánh đế. Tập, diệt, đạo cũng cần được giải thích tương tự. Đấy là trình bày về bốn mệnh đề. Đoạn 90 về tính trống rỗng, xem đoạn 14 chương này, đơn loại. Theo nghĩa tuyệt đối, trước hết cả bốn đế cần được hiểu là trống rỗng, vì không có người chịu khổ, người tập khởi nên cái khổ, người chứng sự diệt khổ và người đi trên đạo lộ đến khổ diệt. Do đó, có khổ song không có người khổ, có sở tác song không người tạo tác, có tịch diệt song không người chứng diệt, có đạo lộ song không thực có người đi, hoặc khổ tập thì không thường tịnh lạc. Trạng thái bất tử, niết bàn không có tự ngã, đạo lộ thì không thường lạc ngã. Đó là sự trống rỗng trong bốn chân lý. Đoạn 91. Hoặc ba đế không có diệt, khổ, tập, đạo, và diệt thì không ba đế. Hoặc nhân không có quả, vì vắng mặt khổ trong tập và vắng mặt diệt trong đạo. Nhân không mang theo quả của nó, như trường hợp thần ngã, Bhakati, Primordial Essence. Đối với người chấp có thần ngã và quả không có nhân ở trong nó do sự vắng mặt của tập trong khổ và đạo trong diệt. Cái quả của một nhân không có nhân trong nó như trường hợp hai cực vi đối với người xác nhận cực vi. Bởi vậy, trong khổ, tập, đạo thì không có diệt. Diệt cũng không bao hàm khổ tập đạo, nhân không chứa quả của nó. Quả tuyệt nhiên cũng chẳng còn nhân nằm trong. Trên đây là trình bày về tính trống rỗng. Đoạn 92 về tính đơn loại, xem đoạn 14, vân vân. Tất cả khổ thuộc một loại kể về trạng thái sanh khổ, nhưng thuộc hai loại khi kể theo danh và sắc. Khổ thuộc ba loại khi chia thành sự tái sinh ở cõi dục, sắc và vô sắc. Khổ thuộc bốn loại khi kể theo bốn thức ăn. Khổ thuộc năm loại khi kể theo năm uẩn bị chấp thủ. Đoạn 93. Cũng thế, tập thuộc đơn loại khi kể là làm sanh khởi, tập hai loại là tương ưng tà kiến và không tương ưng, tập ba loại là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Tập thuộc bốn loại vì nó được từ bỏ nhờ bốn đạo lộ. Nó thuộc năm loại khi kể theo sự thích thú đối với sắc, hay thọ, hay tưởng, hay hành, hay thức. Tập thuộc sáu loại kể theo sáu nhóm ái, sắc thanh hương vị xúc pháp. Đoạn 94. Diệt thuộc một loại là vì nó thuộc vô vi giới, Nhưng một cách gián tiếp thì diệt có hai là hữu dư y và vô dư y. Diệt thuộc ba loại là sự tịnh chỉ ba hữu. Diệt bốn loại là diệt đạt được nhờ bốn đạo lộ. Diệt năm loại là sự dập tắt năm thứ ưa thích. Và diệt sáu loại khi phân theo sự diệt trừ sáu nhóm ái. Đoạn 95. Cũng vậy, đạo thuộc một loại khi xem nó là cái cần tu học. Đạo thuộc hai loại khi kể theo định học và tuệ học hay kiến đạo và tu đạo. Đạo có ba loại khi phân thành ba uẩn, vì đạo gồm trong ba uẩn như đô thị nằm trong vương quốc. Hiền giả Visakha, tám thánh đạo không bao gồm trong ba uẩn, nhưng ba uẩn bao gồm được cả tám thánh đạo. Bất cứ chánh ngữ nào, chánh hành nghiệp nào, chánh mạng nào đều thuộc giới uẩn. Bất cứ chánh tinh tiến nào, chánh niệm nào, chánh định nào đều thuộc về định uẩn. Bất cứ chánh kiến nào, chánh tư duy nào đều thuộc về tuệ uẩn. M1 301. Đoạn 96. Vì ở đây chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là giới, do vậy chúng được bao hàm trong giới uẩn vì đồng loại. Về chánh tinh tiến, chánh niệm, chánh định thì định không thể tự bản chất nó làm phát sinh an chỉ, nhưng với tinh tiến hoàn tất nhiệm vụ nỗ lực, niệm làm nhiệm vụ ngăn ngừa dao động thì định có thể đạt đến an chỉ. Đoạn 97. Ví dụ có ba người bạn muốn vào dự lễ trong một khu vườn. Một người trông thấy cây champa nở rộ với tay hái mà không tới. Người thứ hai còng lưng cho y đứng lên. Mặc dù đã đứng lên trên lưng bạn, người kia cũng không hái hoa được vì không vững. Người thứ ba kề vai cho y làm điểm tựa, nhờ vậy có thể hái được bông hoa để trang hoàng buổi lễ. Đoạn 98. Cũng thế, trong trường hợp niệm, định và tinh tiến, đối tượng ví như cây champa đang trổ hoa. Định tự nó không thể đem lại an chỉ, như người kia không thể với tay hái hoa. Tinh tiến ví như người bạn cong lưng cho y đứng lên. Niệm thì như người đứng gần đưa vai làm điểm tựa. Với sự trợ lực như thế, định mới có thể đem lại an chỉ nhờ sự nhất tâm trên đối tượng. Bởi thế trong định uẩn, tinh tiến và niệm được bao gồm vì trợ lực cho định. Đoạn 99. Cũng vậy về chánh kiến và chánh tư duy, tuệ từ nó không thể định rõ một vật là vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng với tầm tư duy trợ lực bằng cách liên tục đánh vào đối tượng thì có thể. Bằng cách nào? Đoạn 100. Cũng như một người đổi tiền đang có trên tay một đồng tiền, muốn xem xét kỹ thì không thể chỉ nhờ con mắt, mà còn phải dùng ngón tay để xoay qua xoay lại. Tuệ một mình nó không thể phân biệt một vật là vô thường, vân vân. Nhưng với tầm trợ lực hướng tâm đến đối tượng, quất mạnh vào nó, xoay qua lật lại thì có thể xác định đối tượng. Bởi thế trong tuệ uẩn chỉ có chánh kiến là đồng loại, nhưng chánh tư duy cũng được bao hàm trong đó, vì chánh tư duy trợ lực cho chánh kiến. Đoạn 101. Bởi thế đạo được bao hàm trong ba uẩn, nên nói đạo thuộc ba loại kể theo ba uẩn, và đạo bốn loại khi kể là đạo dự lưu, vân vân. Đoạn 102. Lại nữa, tất cả bốn chân lý đều thuộc một loại, vì tính cách không hư ngụy hoặc vì tính chất cần phải được liễu tri. Chúng thuộc hai loại là thế gian, khổ, tập và xuất thế, diệt, đạo, hoặc hữu vi và vô vi. Thuộc ba loại là cái cần từ bỏ nhờ thấy và nhờ tu tập, tập đế, cái không được từ bỏ, diệt, đạo, cái vừa không được từ bỏ, vừa không không được từ bỏ, khổ. Chúng thuộc bốn loại là cái cần phải liễu tri, khổ, vân vân. Xem đoạn 28. Đoạn 103. Giống và khác, xem đoạn 14 chương này. Tất cả bốn chân lý đều giống nhau ở chỗ không hư ngụy, không tự ngã và khó thâm nhập như kinh dạy. A Nan, ý ông thế nào? Việc nào khó hơn khi phải bắn mũi tên xuyên qua ổ khóa từ một khoảng cách rất xa, bắn phải trúng đích nhiều lần như vậy, hoặc là phải dùng một sợi tóc mà chẻ một sợi khác ra làm trăm lần? Bạch Thế Tôn, thật khó hơn nhiều là việc chẻ sợi tóc làm trăm lần. Này A Nan, còn khó hơn nữa là cái việc thâm nhập đúng rằng đây là khổ, đây là con đường đưa đến khổ diệt. S5 454. Bốn sự thật có khác nhau khi phân tích theo tự tính chúng. Đoạn 104. Hai đế khổ tập giống nhau vì sâu xa khó nắm, thuộc thế gian hữu lậu. Chúng khác nhau nếu chia thành nhân và quả, cái cần liễu tri khổ và cái cần đoạn tận tập. Diệt đạo giống nhau vì sâu xa khó nắm, vì xuất thế vô lậu, nhưng khác nhau khi phân thành đối tượng diệt và cái nhắm đến một đối tượng đạo, cái cần chứng diệt và cái cần tu đạo. Khổ diệt giống nhau vì cùng là hậu quả, nhưng khác nhau vì khổ hữu vi, diệt vô vi. Tập đạo giống nhau vì cùng là nhân, song khác nhau vì tập thuần là bất thiện, diệt thuần là thiện. Khổ đạo giống nhau vì cùng là hữu vi, nhưng khác nhau ở chỗ khổ thuộc thế gian, đạo thì xuất thế. Cũng vậy, tập và diệt giống nhau vì là pháp không phải hữu học hay vô học, nhưng khác nhau vì tập có đối tượng, diệt thì không. Chương 16 mô tả căn đế trong luận về tu tuệ trong thanh tịnh đạo, được soạn để làm hoan hỷ người lành.